Thứ năm tuần năm thường niên.
Bóng mây đen trên vương quốc. Các hậu phi của vua Salomon. Sách các vua quyển thứ nhất, chương 11, từ câu 4 đến câu 13.
Khi vua Salomon về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại. Lòng vua không còn chung thủy với Đức Chúa Thiên Chúa của vua như lòng phụ vương David nữa. Vua Salomon đi theo nữ thần Atorek của dân Sidon, theo thần Mikom ghê tởm của dân Amon. Như thế vua Salomon làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương David. Bấy giờ vua Salomon xây trên núi đối diện với Jerusalem một nơi cao cho thần Cơ Mốt ghê tởm của dân Moab, cho thần Molech ghê tởm của con cái Amon. Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua. Họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ. Đức Chúa nổi giận với vua Salomon vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Đấng đã hiện ra với vua hai lần và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. Đức Chúa phán với vua Salomon: vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể David tôi tớ ta và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.
Đức Giêsu chữa con gái một bà gốc Phênici xứ Syri. Marco chương 7, từ câu 24 đến câu 30.
Đức Giêsu đứng dậy, rời nơi đó đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phênici thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
để có được cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người phụ nữ, hai bên đã phải vượt qua nhiều đường ranh, nhiều rào cản. Đức Giêsu đã bỏ đất Israel để đến vùng Tia, vùng đất ô uế của dân ngoại. Người đàn bà dân ngoại đã vượt qua sự ngăn cách với người đàn ông Do Thái. Qua câu đáp của bà cũng vượt qua được sự lụy phục thường gặp nơi phụ nữ sống trong một nền văn hóa do đàn ông làm chủ ở thế kỷ đầu. Trong Tin Mừng Marco, đây là phép lạ duy nhất nhắm đến dân ngoại. Rõ ràng, Đức Giêsu không có ý làm phép lạ trừ quỷ này. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu từ chối giúp bà ta, rồi lại đổi ý. Nhiều người không tin đây là cách cư xử vốn có của Đức Giêsu trước nỗi đau của trái tim người mẹ có đứa con bị quỷ ám. Tuy nhiên, nên nhớ rằng sứ vụ của Ngài không bao gồm dân ngoại. Ngài chỉ được sai đến với dân Israel, để rồi chính môn đệ Ngài sẽ chịu trách nhiệm đến với dân ngoại. Hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ. Bà này xin Ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái của bà. Nhưng bà đã phải nghe một câu trả lời rất khó chịu và có thể gây tổn thương. Hãy để cho con cái ăn trước, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Đức Giêsu ví dân Do Thái với những đứa con trong nhà, còn dân ngoại là mẹ con bà, được ví với những chó con. Con cái dĩ nhiên là có quyền ưu tiên rồi, được ăn bánh trước. Bánh của con cái đương nhiên không nên ném xuống đất cho chó con. Với người khác, câu trả lời gây sốc của Đức Giêsu có thể khép lại mọi hy vọng. Nhưng đối với bà, chính câu này lại mở ra niềm hy vọng mới. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn cũng được ăn những mảnh vụn của lũ trẻ nhỏ. Bà khiêm tốn nhận mình là chó con, được nuôi trong nhà, nằm dưới gầm bàn lúc mọi người ăn uống, nên thỉnh thoảng cũng được đám con cái cho ăn những mảnh bánh vụn. Như thế, những đứa con cũng chẳng giữ riêng tấm bánh cho mình. Chúng cũng biết chia sẻ, thậm chí cho mấy chú chó con. Hôm nay, bà chẳng xin Ngài cho tấm bánh trên bàn dành cho con cái. Bà chỉ xin Ngài cho vụn bánh dành cho chó con nằm dưới bàn. Đức Giê-xu hẳn hết sức bất ngờ với câu trả lời này, vừa tin tưởng, hy vọng, vừa khiêm tốn, khôn ngoan. Chính câu trả lời này đã chinh phục và làm cho Đức Giê-xu đổi ý. Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Phép lạ này rất lạ, vì Đức Giê-xu đã đuổi quỷ từ xa, và Ngài cũng chẳng đưa ra một lời uy quyền nào để đuổi quỷ. Khi người mẹ này về nhà, thì thấy con gái mình đã được bình an. Chúng ta học được gì nơi cách cư xử của người phụ nữ? Chúng ta học được gì nơi thái độ của Đức Giê-xu? Lạy Chúa Giê-xu, có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề. Có những lúc con muốn buông trôi, để mặc cho dòng đời đưa đẩy. Có những khoảng thời gian dài, con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. Xin cho con ánh sáng của Chúa, để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa, để con có sức mà dấn bước. Xin cho con lời của Chúa, để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa, để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giê-xu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.